Thời thơ ấu của tôi, của anh em tôi cứ vậy, chậm chậm trôi theo những dòng sông vui buồn, trong cơ khổ đói khát, với hoàn cảnh riêng biệt, không giống ai. Vì vậy mà tôi trở nên rất ít nói. Có khi nhiều ngày liền tôi không nói một tiếng, làm cho cha tôi, nhất là mẹ tôi, cứ tưởng rằng tôi bị ai đó cắt mất lưỡi. Tôi chỉ thầm nói trong cái đầu nhỏ của tôi hai chữ: tại sao? Rồi cúi đầu nhẫn nhục, chịu đựng. Bởi không ít người nhìn chúng tôi với đôi mắt chê trách, khinh miệt bày xướng ca vô loài, mặc dù chúng tôi có ca hát chi đâu. Tôi sống phiêu linh một kiếp lục bình trôi nổi. Cái thời tuổi nhỏ của tôi đi và sống qua nhiều nơi, buộc lòng tôi phải thấy nhiều, suy nghĩ nhiều hơn những thằng nhỏ khác. Đôi khi tôi ngồi cười một mình. Mẹ tôi cứ tưởng tôi bị tâm thần hay ma ám. Mẹ đâu có biết con rơi nước mắt vì những điều khổ tâm quá sức con. Người mẹ bình thường này nào đâu đã biết mình sinh ra một con người dị tật. Nó có một trái tim quá lớn. Mưa vẫn rơi vào những tháng 10 với tiếng trống và trò phóng dao bên bãi sông cuối chợ sáng chiều. Nỗi đau luôn trở lại bất cứ lúc nào trong cuộc đời này của tôi. Một vở bi hài kịch. Tấm dán dùng để phóng những lưỡi dao, gồm có 3 mảnh dán nhỏ ghép lại. Phía sau nó có 2 thanh gỗ chặn, một dưới thấp gần bàn chân tôi, còn 2 dùng cho tôi giữ nó đứng thẳng. Tấm dán cao khỏi đầu tôi khi tôi đứng sau nó, còn cao hơn em gái tôi đứng ở phía trước rất nhiều. Cha tôi nhờ người thợ mộc chuyên đóng hòm, đóng tấm dán này, đáng lý bằng gỗ thông mềm. Nhưng rồi trại hòm không có loại dán này, nên nó được đóng bằng gỗ dầu cứng. Khổ nỗi, tấm dán quá cứng, không ăn dao. Cho nên, ngoài việc đứng làm chú hề con mỗi đêm, phụ diễn với cha tôi, ban ngày tôi còn phải tưới nước cho tấm dán mềm đi. Cha quyết định bán chiếc ghe, lên bờ lập một đoàn xiệc nhỏ. Trong đó có lý do đường sông lúc sau này có cướp, mà cướp thì không từ ai. Chúng tôi được đi xe hơi, đi tới đâu chú tài say tìm mướn xe tới đó. Nay chú được lên chức quản lý, đi xin phép hát. Cha tôi không còn hát sơn đất, bán những chai thuốc nhức răng nữa, mà là một ông bầu. Khá nhiều nghệ sĩ hát rong kéo về hợp tác. Có chú Phi Long, trước đây là nghệ sĩ phóng dao, nay chuyên đi dây thép trên cao, đặc biệt là chú đi guốc, đi xe đạp một bánh trên dây. Có bác Hai Đại Bàng, chuyên xiệc trên chiếc xe đạp kiểu. Bác Hai cũng diễn ảo thuật. Chú Lê Bân là người miền Bắc, chuyên về trò đạp chiếc thang cao, với đứa con gái nhỏ leo lên uốn dẻo. Một bàn nhạc đệm nữa chứ, gồm tay đàn mandolin, ông tên là Ba Kim Cương, người đàn ông mù, hết sức sạch sẽ, vui tính. Người vợ thì suốt ngày cằn nhằn, với đứa con gái không làm gì ráo, chỉ biết khóc. Chú Bảy Hơn, một người trước kia thổi kèn đám ma, và một tay trống, chú tên là Thành. Cái thùng trống là gia tài lớn của chú. Rồi chú B, ốm nhách, họa sĩ vẽ quảng cáo, với bà vợ ho lao. Ngoài ra còn có gia đình một người Hoa Miến Điện, gồm người chồng chuyên về trò chồng người, bốn người con, hai trai hai gái, biểu diễn trò khéo. Một gia đình người Hoa Chợ Lớn khác, người cha làm hề xiệc, cô con gái đẹp, tùng hứng. Cha tôi làm sạc lô. Một tiết mục khác, ông giả trang thành người Ấn Độ, nuốt lửa, và trò tàn hình. Chú Chính Chim làm hề ngoài cửa. Anh tôi là nghệ sĩ phóng dao. Đoàn xiệc duy nhất lúc đó trong miền Nam là đoàn nghệ tinh của ông Bầu Trần. Chúng tôi hát ở những rạp khá lớn, nhiều nơi. Mẹ tôi không biết chữ, nhưng nhờ đi đây đi đó quá nhiều, cho nên nói chuyện rất hay. Bà hay đi coi bói, sau đó thuộc tuồng lại bói cho người khác. Những buổi trưa, trong rạp vắng người, bà coi bói cho người trong đoàn. Còn tôi, lúc nào cũng kê tấm dáng phóng dao trên một hàng ghế, nằm nhìn lên trần rạp. Mẹ tôi là người tằng tiện. Chính bà dành dụm được một số tiền trong thời gian cha tôi làm nghề bán thuốc để cha lập gánh hát. Mẹ tôi có khách ngoài tới coi bói lúc nào tôi không biết. Nhưng khi tới một rạp hát nào, bên cạnh phòng vé, bà cũng cho dán một bảng hiệu riêng do chú B vẽ. Trên đó có một bàn tay với những lá bài tây. Lâu dần, khán giả tới coi bói khá đông. Cái thu nhập của mẹ tôi có vẻ tức cười, nhưng cha tôi không có ý kiến. Riêng ông, thỉnh thoảng cũng có người bệnh đau răng tới mua chai thuốc, hay nhờ ông nhổ giùm cái răng đau. Ông còn có nghề cắt mây hay lột cườm trong mắt. Một đông y sĩ bẩm sinh, khá mát tay. Anh tôi ít khi có mặt trong rạp, chỉ có khi tới màn biểu diễn của anh vào ban đêm. Tới đâu, lúc nào anh cũng hay ngồi ngoài quán nước với những người bạn. Anh luôn luôn có bạn, họ ngồi rất lâu, có khi cả ngày trong quán nước hay quán cà phê. Giống như anh, những người bạn lạ mặt này trầm tính, nhưng khó biết họ từ đâu tới, làm nghề gì, nói chuyện gì. Cha tôi thì luôn đi đâu đó với chú tài say, còn em gái tôi lúc nào cũng nằm trong một góc tối với sâu chuỗi và quyển kinh. Giữa trưa, tôi nằm trên tấm dáng phóng dao, nghe mẹ tôi bói bài cho một bà khách. Một điều tôi phải công nhận là mẹ tôi có năng khiếu coi bói bẩm sinh. Bà lại ưa quan sát, có thói quen bắt chước giỏi, lại nhiều tưởng tượng. Bà còn thuộc lòng nhiều chuyện đời xưa. Số vốn này vô tình khiến cho mẹ tôi dẫn dắt câu chuyện bói toán trơn tru.
Theo như cái lá bài này á, thì con đầm chuồng này á, cho tôi biết á, là hồi nhỏ bà bị bệnh nặng lắm à.
Mẹ tôi trang bài lật ra một con nói với bà khách. Và tôi thầm nghĩ có người nào lúc nhỏ lại không bệnh này bệnh kia, chí ít cũng nóng ho. Bà khách giật mình.
Đúng rồi. Tôi có đau ban khỉ đó, xém chết à ngàn. Đó, thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Bà còn té nữa phải không? mà là té xuống nước. Cái mạng bà lớn lắm đó nghe.
Đúng rồi, dạ dạ, tôi có té xuống giếng. May là má tôi bà kịp vớt lên đó, không thì chết rồi. Rồi cái, tôi bị bệnh ban cua. Mèn ơi, tóc rụng hết ráo. Còn nữa, hồi 2 tuổi đó, tôi nghe má tôi nói tôi té xuống sông chìm liễm hà. Vớt lên chết luôn mấy ngày. Không biết sao bỏ vô hòm rồi tự nhiên tôi sống dậy. Rồi cái tự nhiên bây giờ tánh tôi hơi tưng tưng á.
Ông bà khuất mài khuất mặt quở. Biết sao không? Tại song thân của bà đặt tên bà quá đẹp, Kỵ Húy đó. Nè, nhờ kiếp trước bà ăn ở nhân đức hay giúp người, cho nên quế nhân độ mạng cứu bà đó nghen.
Mà tôi nhớ rồi, má tôi nói hồi 4-5 tuổi tôi đẹp mà dễ thương lắm. Rồi cái ba má tôi đặt tên tôi là Mộng Hoa. Hèn chi, ông bà quở. Bây giờ làm sao đây bà? Tôi cũng hiền như cục bột vậy đó. Mấy đứa con nít trong xóm, tôi cũng không dám làm mít lòng nữa. Mà sao kỳ quá, tôi khổ triền miên vậy đó.
Để tôi nói cái này, bà đừng sợ. Chớ có người ghen ghét bà, muốn hại bà đó.
Ôi trời ơi, ai mà ác nhân sát đức vậy không biết nữa hả?
Lúc đó tôi ngẫm nghĩ, đây không phải là coi bói thông thường, mà hai người đàn bà tâm sự với nhau. Ai cũng đã qua thời con gái. Giờ nuối tiếc, kiếm cớ nhắc lại, đôi khi chỉ để khen mình. Mẹ tôi xào bộ bài tây.
Nè, cái con đầm rô này nè, người nữ này hại bà, chứ ai vô đây? Đây nữa nè, đó bà thấy không? Còn cái thằng Tây già này á là chồng hiện tại của bà. Bà có tới 4 đời chồng mà không có lần nào trọn chuyện tình ngãi hết trơn hà. Chồng bà lớn tuổi hơn bà phải không? Bà có người chồng nhỏ tuổi hơn, bà mới có hạnh phúc đó.
Và tôi lại nghĩ, tất nhiên là vậy rồi. Bao giờ thì trong các cuộc hôn nhân, người chồng luôn lớn tuổi hơn người vợ. Bà khách có vẻ nuối tiếc. Số phận người phụ nữ thật truân chuyên. Vẻ hối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt người đàn bà này. Nó đã có quá nhiều nếp nhăn theo thời gian. Mẹ tôi chỉ một con bài.
Hồi còn trẻ bà hết lòng thương người trai này nè, tức là ở kế bên nhà bà đó. Nhưng hai bên gia đình không đồng ý, trắc trở cho tới bây giờ, đúng không?
Rồi bà khách bật khóc. Bây giờ chỉ còn một mình bà nói, còn mẹ tôi lắng nghe chuyện thật dài cho tới trời sẩm tối. Bà khách trả tiền công coi bói cho mẹ tôi. Mẹ tiễn chân người đàn bà đáng thương này ra cửa rạp. Tôi còn nghe vẫn lại lời khuyên chí tình của mẹ tôi. Cái tánh bà khổ vì thương người. Không phải ai cũng một bụng như mình đâu. Nhất là đàn ông. Cái bụng bà tốt, nhưng mà bà còn phải trả nợ trần ai nhiều đó. Kiếp trước, ai biểu bà là đàn ông, bỏ bê, hớt hủi nhiều người, phụ tình nhiều người. Mà phụ tình thì tình phụ. Cái số của bà là vậy đó. Đoạn này tôi nghe như trong truyện cổ tích mà mẹ tôi hay kể cho mọi người nghe. Không sao, mẹ tôi và bà khách không có gì giận nhau trong chuyện coi bói, mà chỉ có một chuyện có lẽ người khách còn phải lo là con đầm. Người nữ rắp tâm hại bà, nhưng theo tôi sự lo lắng đó vô ích, bởi vì kẻ thủ ác đó vẫn nằm trong bộ bài. Nghĩ vậy vì tôi chưa biết câu chuyện về sau này của cha tôi với những quân bài ác liệt. Mẹ tôi coi bói như nói chuyện đời. Việc này giúp bà có chút tiền mọn, lai rai, bỏ vô con heo đất. Con heo đất này mẹ tôi mua đã lâu. Để khỏi mua con heo đất khác, bà có một cách riêng. Khi con heo đất ăn no, bà đập một lỗ nhỏ dưới bụng nó, moi lấy tiền ra. Bà tiện tặng dán cái bụng nó lại bằng giấy báo. Khi nào heo lại ăn no, bà chỉ có việc xé mảnh giấy báo đó mà không đập con heo. Tôi thấy con heo đất này từ hồi tôi còn nhỏ xíu cho tới khi tôi trở thành một ông già. Nó vẫn ở cạnh mẹ tôi. Nhưng bà vẫn nghèo. Tôi nghẹn ngào biết rằng bao năm mẹ vẫn dành dụm bằng cách đó, trong khi cha tôi phóng túng vô lo. Ông không có chút khái niệm nào về ngày mai. Mẹ tôi coi con heo đất này là quế nhân hộ mạng cho đủ thứ việc trên đời. Đau ốm, hoạn nạn mưa gió. Bà còn có một cái bùa hộ mệnh khác là con bồi rô trong bộ bài Tây với thật nhiều ảo ảnh. Một đêm vắng lặng sau khi giảng hát, tôi nằm thao thức trên tấm ván phóng dao. Xuất diễn tối rồi, em gái tôi suýt chút gặp nạn. Không phải chỉ lần này mà nhiều lần khác khi tôi đứng vịn ngoài sau tấm ván. Tôi nhìn qua kẻ hở và nghiệm rằng sự nguy hiểm không lường trước được, không biết nó sẽ xảy ra lúc nào. Trò phóng dao, theo tôi, không xuất phát từ xứ sở hiền hòa này, mà nó du nhập vào đây từ một nơi người ta ăn thịt người, nơi mà người ta quen việc phóng mũi dao tiêu diệt con mồi. Biết bao đêm tôi cứ suy nghĩ về cái sự vô lý của trò diễn đầy bạo lực này. Một người đứng im, cam chịu hàng chục lưỡi dao bén ném về phía mình. Buồn nhất, người đó lại là đứa em gái tội nghiệp của tôi. Nó như bị đóng đinh lúc còn sống. Sao chỉ mỗi một mình tôi thấy điều đó? Mà nào phải tôi đây là bậc cứu nhân độ thế cho cam. Tôi cũng là một con người bé nhỏ, tội nghiệp. Một con kiến bò quanh miệng chén. Kẻ thủ ác vô hình nào đó đã tinh nghịch tạo nên hoàn cảnh này chăng? Tôi nghiệm ra trong đó có đồng tiền là thống soái. Còn thoái vô tâm nữa. Nó là câu chuyện của muôn đời. Không có gì buồn hơn cái rạp hát lúc đêm khuya. Cha tôi nằm chèo queo trong cái mùng rách, còn mẹ tôi ngồi trước bộ bài Tây. Bà tự coi bói cho mình. Bà nói với chính bà. Bà sinh ra đã quá nghèo rồi. Còn gặp ông chồng giang hồ lãng tử cũng nghèo rớt mồng tơi. Phải trên 60 tuổi, gia đình bà mới cơ may có nhà có cửa như người ta. Mới cất đầu lên nổi nghe chưa? len lén chậm nước mắt. Bà ao ước trong tưởng tượng một cuộc sống khác cho cả gia đình. Hàng đêm, mẹ Ki Cóp bỏ chút tiền lẻ vào con heo đất. Tôi thầm xin lỗi mẹ, vì tôi cứ tưởng bà không thương yêu gì tôi. Không phải như vậy, chỉ vì tôi khó hiểu mà bà là người mộc mạc.